Đài Paris RFI cho nước quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Tú Anh, Thủy My, Trọng Thành và Anh Vũ. Xin kính chào quý vị khán giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 22 tháng 9, 2017. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un lại thách thức thế giới, Bình Nhưỡng dọa thử bom H ở Thái Bình Dương. Chính phủ Đức trục xuất thêm một nhà ngoại giao Việt Nam trong vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Bangladesh đòi lập vùng an toàn cho người Rohingya do Liên Hợp Quốc giám sát. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện khủng hoảng Rohingya cản trở đầu tư phương Tây vào Miến Điện. Đạo diễn phim tài liệu Chiến tranh Việt Nam mong muốn hàn gắn vết thương chiến tranh tại Mỹ, nhà báo Phạm Trần trả lời RFI từ Washington. Kính thưa quý vị, chịu áp lực ngày càng mạnh từ Liên Hợp Quốc, lãnh đạo chế độ Bình Nhưỡng Kim Jong-un tiếp tục thách thức thế giới. Hôm nay, ông tuyên bố sẽ khiến cho Tổng thống Mỹ Donald Trump phải trả giá đắt về lời đe dọa hủy diệt hoàn toàn Bắc Triều Tiên. Từ Seoul, thông tin viên RFI Frederic Ojakias gửi về bài tường trình.
Trump m'a insulté moi et mon pays sous les yeux du monde entier.
Trump đã sỉ nhục tôi và đất nước tôi trước toàn thể thế giới trong một tuyên bố chưa từng có được nhật báo chính thức của chế độ công bố. Lãnh đạo tối cao Bắc Triều Tiên đã đích thân đáp lời Tổng thống Mỹ. Ông Kim Jong-un được Tổng thống Trump mệnh danh là người hỏa tiễn, đe dọa sẽ dùng lửa để khuất phục lão già tâm thần người Mỹ, lời lẽ trong nguyên văn. Các đe dọa của Trump, thay vì làm tôi hoảng sợ, chỉ càng khiến cho tôi tin tưởng vào con đường mình chọn là đúng đắn và tôi sẽ đi đến cùng, Kim Jong-un kết luận và hứa hẹn những đòn trả đũa ở mức cao nhất. Trong chuyến công du New York để tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên đã cho biết cụ thể, hành động trả đũa có thể là một vụ thử bom nhiệt hạch ở Thái Bình Dương. Đây là một đe dọa chưa từng có và hết sức nghiêm trọng. Những lời bốc lửa nói trên cho thấy thái độ yêm hùng của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Liên Hợp Quốc hoàn toàn phản tác dụng. Thái độ này đã tạo ra cho Kim Jong-un một diễn đàn để ứng xử bình đẳng với Hoa Kỳ. Điều này cũng cho phép lãnh đạo Bắc Triều Tiên biện minh cho chương trình hạt nhân và củng cố thế lực của mình trong nội bộ.
Frédéric Ojardias, Seoul, RFI.
Trong cuộc họp báo hôm nay tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh báo rằng tình hình ở bán đảo Triều Tiên đang trở nên trầm trọng và ông kêu gọi tất cả các bên phải kiềm chế thay vì khiêu khích lẫn nhau. Còn về phần mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua đã thông báo một loạt biện pháp trừng phạt mới đánh vào hàng dệt may, ngư nghiệp, công nghệ thông tin và kỹ nghệ chế biến của Bắc Triều Tiên. Những công ty kinh doanh với Bắc Triều Tiên bị cấm hoạt động tại Mỹ. Từ New York, thông tin viên Akim Lippon gửi về bài tường trình.
Quelle est la meilleure méthode pour faire pression sur la Corée du Nord? Cette question dévise toujours les
problèmes. Biện pháp nào hiệu quả nhất để gây sức ép với Bắc Triều Tiên? Câu hỏi này luôn luôn gây tranh cãi giữa các nước liên can. Một bên là Mỹ và bên kia là Trung Quốc và Nga, bênh vực chế độ Bình Nhưỡng. Trong khi Washington sử dụng lời lẽ cứng rắn, thì Moscow khuyến cáo chống lại cuồng khích quân sự. Đó là từ ngữ của Ngoại trưởng Nga tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc ngày hôm qua, gián tiếp đáp trả Donald Trump. Cũng tại diễn đàn này, vài giờ trước, Tổng thống Mỹ cao giọng đe dọa, hủy diệt toàn thể Bắc Triều Tiên. Về phần Seoul, Tổng thống Moon Jae-in giữ thái độ thận trọng. Chúng tôi không muốn chế độ Bắc Triều Tiên sụp đổ. Tuy nhiên, lãnh đạo Hàn Quốc thúc giục cộng đồng quốc tế tăng cường các biện pháp trừng phạt nếu Bình Nhưỡng tiếp tục khiêu khích. Không một chút chậm trễ, một giờ sau phát biểu của Ngoại trưởng Nga, Tổng thống Donald Trump ban hành những biện pháp mới trừng phạt Bình Nhưỡng. Mục tiêu của Donald Trump là nhắm vào những cá nhân, những công ty và ngân hàng kinh doanh với Bắc Triều Tiên. Quyết định này cho thấy là dù có đe dọa dùng vũ lực, tạm thời Tổng thống Mỹ vẫn dành cho ngoại giao một ít thời gian.
Archipold, New York, RFI.
Về phần Iran, Tổng thống Hassan Rouhani hôm nay loan báo sẽ tăng cường năng lực quân sự và tên lửa đạn đạo bất chấp những chỉ trích của Hoa Kỳ và Pháp. Tuyên bố này được đưa ra nhân một cuộc diễu binh kỷ niệm cuộc chiến tranh Iraq-Iran năm 1980.
Trong bài diễn văn được trực tiếp truyền hình, ông Rouhani khẳng định, dù quý vị có muốn hay không, chúng tôi sẽ tăng cường năng lực quân sự cần thiết để răn đe, không chỉ phát triển các hỏa tiễn, mà cả các lực lượng không quân, hải quân và lục quân để bảo vệ tổ quốc. Chúng tôi không cần xin phép ai cả. Tổng thống Iran nhấn mạnh, năng lực quân sự của chúng tôi không nhằm tấn công các nước khác. Tehran đã triển khai một chương trình hỏa tiễn đạn đạo rộng lớn trong những năm gần đây, gây lo ngại cho Hoa Kỳ, Ả Rập Xê Út, Israel và một số nước châu Âu, trong đó có Pháp, tuy Iran luôn khẳng định là nhằm tự vệ.
Liên quan tới Việt Nam, chính phủ Đức hôm nay thông báo trục xuất thêm một nhà ngoại giao Việt Nam tại Đại sứ quán ở Berlin để phản đối vụ ông Trịnh Xuân Thanh mà phía Đức cho là tình báo của Hà Nội đã bắt cóc trên lãnh thổ của nước Đức.
Phát ngôn viên chính phủ Đức, ông Stefan Zeber, trong cuộc họp báo nói rằng vụ bắt cóc này là vi phạm luật quốc tế và hoàn toàn không thể chấp nhận được. Nhà ngoại giao liên quan cùng với gia đình có 4 tuần lễ để rời lãnh thổ Đức. Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đức, ông Rainer Brau, cho biết nhân vật này không nằm trong ban lãnh đạo đại sứ quán, nhưng chúng tôi có được những yếu tố cho thấy ông có liên can trong sự cố trên, cũng như nhiều người từ ngữ trung nhân văn. Trong số các thành viên ngoại giao đoàn Việt Nam tại Đức, ông Rang cảnh báo, chúng tôi không có ý định giữ im lặng để vụ này bị rơi vào quên lãng, khẳng định cho đến nay Hà Nội vẫn từ chối nói lời xin lỗi về vụ bắt cóc và cam đoan rằng sẽ không tái diễn tương tự. Tháng trước, Đức đã trục xuất đại diện chính thức của cơ quan tình báo Việt Nam tại Berlin trong khuôn khổ vụ này. Vào cuối tháng 8, tư pháp Đức cũng đã tạm giam người Việt bị nghi ngờ là có tham gia vụ bắt cóc, vừa bị Cộng hòa Séc trục xuất sang Đức. Về phía Hà Nội, bác bỏ cáo buộc bắt cóc, khẳng định ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang, đã tự quay về nước đầu thú.
Liên quan tới cuộc khủng hoảng người Rohingya, Thủ tướng Bangladesh vừa kêu gọi Liên Hiệp Quốc gửi một phái bộ sang Miến Điện để thành lập và giám sát một vùng an toàn nhằm tiếp nhận người tị nạn Rohingya hồi hương.
Tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc vào ngày hôm qua, Thủ tướng Sheikh Hasina cho biết Bangladesh đang đón tiếp 800.000 người Rohingya. Một mặt, bà kêu gọi Miến Điện chấm dứt hành động thanh lọc sắc tộc, lên án quân đội láng giềng gài mìn ở biên giới để không cho người chạy loạn hồi hương. Mặt khác, bà yêu cầu thành lập một vùng an toàn ở Miến Điện để đón nhận lại người Rohingya dưới sự giám sát của Liên Hiệp Quốc. Gián tiếp chỉ trích lực lượng võ trang Ác Sa mà đợt tấn công hồi cuối tháng 8 đã tạo cơ hội cho quân đội Miến Điện trả đũa đốt phá làng mạc người Hồi giáo, Thủ tướng Bangladesh lên án những hành động bạo lực cực đoan. Theo AFP, trong vòng 3 tuần lễ, vùng biên giới Bangladesh tiếp giáp với Miến Điện trở thành trại tị nạn lớn nhất thế giới. Trong thông báo vào ngày hôm nay, từ huyện lỵ biên giới Cox's Bazar, tổ chức y sĩ không biên giới báo động tình trạng thiếu vệ sinh, thiếu nước sạch, những điều kiện gây đại dịch đã hồi đủ. Y sĩ không biên giới lo ngại khó tránh được các dịch bệnh truyền nhiễm như dịch tả và bệnh sởi.
Cũng tại châu Á, nhưng về kinh tế, Bắc Kinh hôm nay chỉ trích kịch liệt việc cơ quan thẩm định tài chính Standard & Poor's đánh sụp hạng về nợ công, tố cáo đây là một quyết định sai lầm, vì theo họ, Trung Quốc đã có nỗ lực giám sát tài chính.
Tuy nhiên hôm nay, Singapore tức SP lại tiếp tục hạ điểm cả Hồng Kông, cảnh báo nguy cơ món nợ khổng lồ của Hoa Lục đang đè nặng lên đặc khu kinh tế này. Hôm thứ Tư, SP đã đánh sụp hạng từ A cộng xuống AA trừ về viễn cảnh nợ nần của Trung Quốc, nhận định rằng một thời kỳ bùng nổ tín dụng kéo dài đã làm tăng rủi ro về tài chính và kinh tế. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc bị hạ điểm tín nhiệm kể từ năm 1999. Thông cáo của Bộ Tài chánh Trung Quốc hôm nay tố cáo SP không tính đến những đặc tính của thị trường tài chánh Trung Quốc và tiềm năng phát triển của nền kinh tế thứ nhì thế giới. SP còn cảnh báo về mức độ nợ nần của chính quyền các địa phương và những công ty quốc doanh, trong đó có nhiều tập đoàn kỹ nghệ bị tình trạng sản xuất thừa chỉ sống nhờ vào tín dụng. Tuy nhiên, thông cáo cho biết luật pháp Trung Quốc không coi nợ của các công ty quốc doanh là nợ công và chính quyền địa phương không chịu trách nhiệm về số nợ này. Bên cạnh đó, hôm nay SP còn đánh sụp hạng Hồng Kông từ AAA xuống còn AA cộng do các liên hệ về định chế và chính trị mạnh mẽ với Hoa Lục. Thông cáo của SP cho biết việc hạ điểm tín nhiệm Trung Quốc có tác động đến mức tín nhiệm của Hồng Kông.
Còn tại Nhật Bản, hơn 6 năm sau thảm họa hạt nhân Fukushima, công ty điện lực TEPCO đã bị kết án phải chịu trách nhiệm và bồi thường nạn nhân. Về phần chính phủ Nhật Bản thì được xem là không có trách nhiệm trong vụ này.
Theo AFP, chánh án Masaru Sakamoto trong phiên xử vào ngày hôm nay tại tòa án Chiba ngoại ô Tokyo đã xử thắng kiện cho 42 nguyên đơn, tuyên bố công ty điện lực tư nhân TEPCO phải chịu trách nhiệm trong thảm họa hạt nhân Fukushima, phải bồi thường một khoản tiền tương đương với 23 triệu đô la. Trong một phán quyết trước, công ty TEPCO từng bị cáo buộc bồi thường một khoản tiền thấp hơn rất nhiều, không tới 3 triệu đô. Tổng cộng có 12.000 công dân Nhật Bản tại 18 tỉnh tiến hành khiếu kiện tập thể công ty điện lực và nhà nước. Tuy nhiên, tòa án Chiba bác bỏ yêu cầu luận tội nhà nước Nhật Bản với lý do thảm họa này là không thể tránh khỏi.
Chuyển sang thời sự châu Âu, tuy nhìn nhận là các chiến dịch của cảnh sát và ngành tư pháp Tây Ban Nha gây khó khăn rất nhiều cho việc tổ chức trưng cầu dân ý ngày 1 tháng 10 về quyền tự quyết, nhưng chính quyền vùng Catalunya ly khai hôm qua tuyên bố nhất quyết tổ chức cuộc bỏ phiếu này. Từ Madrid, thông tin viên François Musso tường trình.
Un paradoxe règne dans le camp des séparatistes. D'un côté, on accuse.
Có một mâu thuẫn ngự trị trong hàng ngũ những người chủ trương ly khai. Một bên người ta thừa nhận việc cảnh sát theo lệnh cơ quan tư pháp Madrid bắt giữ 14 viên chức cao cấp bị nghi ngờ là tham gia tổ chức cuộc trưng cầu dân ý ngày 1 tháng 10 tới bị cấm. Ông Oriol Junqueras, nhân vật số 2 của chính phủ vùng Catalonia, chủ trương đòi độc lập thì thừa nhận là chiến dịch bắt bớ này là một xâm phạm thực sự đối với nền dân chủ và nhân dân Catalonia, làm hỏng cuộc trưng cầu dân ý. Đây là điều không thể phủ nhận được. Hết lời trích. Mặt khác, khát vọng đòi độc lập không suy giảm. Ngược lại, kể từ thứ Tư, hàng nghìn người đã xuống đường tại Barcelona để ủng hộ cuộc trưng cầu dân ý về quyền tự quyết và tố cáo điều mà họ cho là cách hành xử độc đoán của chính quyền trung ương. Về mặt tổ chức, với việc các phương tiện bầu cử gần như bị phá vỡ, khả năng diễn ra cuộc trưng cầu dân ý ngày 1 tháng 10 là rất ít. Tuy nhiên, phong trào đòi độc lập của dân chúng lại đang ngày càng mạnh mẽ hơn.
François Musso, Madrid RFI.
Còn tại Đức, hai ngày trước cuộc bầu cử quốc hội, những người tranh đấu trong các tổ chức thanh niên nghĩ gì về các chính đảng trong cuộc bầu cử này? Từ Berlin, thông tin viên Pascal Thibault tường thuật.
L'Allemagne vieillit, les électeurs des grands partis de CDU et
nước Đức đang bị già đi. Độ tuổi trung bình của các cử tri của hai đảng lớn Liên minh Dân chủ Thiên Chúa giáo CDU và Đảng Dân chủ Xã hội Đức SPD là 53. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi những đảng này trước hết quan tâm tới nhóm cử tri có tuổi và người về hưu. Vì vậy, các tổ chức thanh niên của các đảng phái chính trị hơn bao giờ hết phải chú trọng vào việc lấy ý kiến của họ. Florian Müller thuộc Đoàn Thanh niên Dân chủ Thiên Chúa giáo khoe rằng phong trào của mình đã vận động sự ủng hộ cho nguyên tắc ngăn chặn những khoản nợ mới. Müller thấy những vấn đề khác cũng quan trọng, anh nói. Tôi thấy không khó để làm cho các bạn trẻ hào hứng với cuộc bầu cử. Nước Đức đang rất ổn, nhưng những thế hệ của chúng tôi ở Đảng Liên minh Dân chủ Thiên Chúa giáo muốn rằng những vấn đề tương lai liên quan đến giới trẻ cần phải được tính đến, ví dụ như vấn đề hưu trí. Trong khi đó, Phó Chủ tịch Đoàn Thanh niên Dân chủ Xã hội Kevin Kuder lại cảm thấy hài lòng với những bước tiến mà tổ chức này đạt được, anh cho biết. Với chúng tôi, chiến dịch này thỏa mãn về mặt cương lĩnh, chúng tôi có thể đưa ra rất nhiều đề xuất. Thù lao tối thiểu cho người học việc, nâng mức học bổng, giảm tuổi bắt đầu, được quyền bầu cử cũng như nhiều vấn đề khác mà chúng tôi đã phải đấu tranh suốt nhiều năm, và ngày hôm nay chúng tôi có thể dành ưu tiên cho chúng. Nhưng với những người trẻ, Đảng Liên minh Dân chủ Thiên Chúa giáo của bà Angela Merkel chiếm được nhiều tình cảm hơn so với Đảng Dân chủ Xã hội Đức.
Pascal Thibault, Berlin RFI.
Còn tại Vatican, hôm qua Đức Giáo hoàng Francisco một lần nữa khẳng định triệt để không dung thứ hành động lạm dụng tình dục trẻ em trong giáo hội. Từ Vatican, thông tin viên Olivier Bonnen gửi về bài tường trình.
Quand le pape sort de son texte, c'est que le sujet lui tient à cœur. C'est ce qu'il a fait ce jeudi.
Khi Đức Giáo hoàng ứng khẩu không nhìn vào diễn văn soạn sẵn, đó là vì chủ đề được ngài ấp ủ trong lòng. Francisco đã hành động như thế khi tiếp phái đoàn của Ủy ban bảo vệ trẻ em vào ngày thứ năm 21 tháng 9 tại tòa thánh. Bỏ bài diễn văn soạn trước, Đức Giáo hoàng thổ lộ một cách chân thành. Ý thức về những tội lỗi này đến quá chậm, các phương tiện để giải quyết vấn đề cũng chậm trễ nốt. Ngài cũng hối tiếc về biện pháp thuyên chuyển linh mục phạm tội lạm dụng trẻ em ở giáo phận này qua giáo phận khác, đó là chỉ tiếp tay ru ngủ lương tâm. Thông điệp chân thành và cương nghị của Đức Giáo hoàng Francisco đã làm xúc động các thành viên của ủy ban. Bác sĩ Catherine Bonnet, chuyên gia phân tâm học trẻ em, chia sẻ: Tôi thấy thái độ của Đức Giáo hoàng rất tích cực, đặc biệt là ngài nhìn nhận những khó khăn cản trở giáo hội ý thức kịp thời, và ngài đã khen ngợi những ai có ý thức sớm là những nhà tiên tri. Thật là một khích lệ khi thấy ngài rất nhạy cảm và nhất là cảm thông sâu sắc nỗi khổ đau của các nạn nhân và mức độ nghiêm trọng của tội ác. Hết lời dẫn. Tuy nhiên, Đức Giáo hoàng nhắc lại rằng cuộc tranh đấu bài trừ tệ nạn lạm dụng tình dục trẻ em là thuộc thẩm quyền của Bộ Giáo lý Đức tin, sẽ được tăng thêm nhân sự và phương tiện. Cơ quan này thường xuyên bị Ủy ban bảo vệ trẻ em chỉ trích là u lì và thụ động. Điểm mạnh nhất để lại dấu ấn trong thông điệp của Đức Giáo hoàng là triệt để không dung thứ tội lỗi lạm dụng tình dục trẻ em. Những linh mục nào đã bị thừa nhận phạm tội, có chứng cứ rõ ràng, sẽ không có quyền kháng cáo. Ngài nhấn mạnh bởi lý do đơn giản, đó là những con người bình hoàng.
Olivier Bonnel, Rome, RFI.
Chuyển sang Hoa Kỳ, Facebook hôm qua loan báo sẽ cung cấp cho Quốc hội Hoa Kỳ những thông tin về các quảng cáo liên quan đến Nga trên mạng xã hội này trong thời gian diễn ra chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ. Từ Washington, thông tin viên Anne Corpe cho biết thêm chi tiết.
Nếu cho rằng Facebook có thể đã bị sử dụng để tạo điều kiện cho ông Donald Trump lên nắm quyền, thì đó là một ý tưởng hoàn toàn điên khùng. Ông chủ của Facebook đã tuyên bố như trên sau khi có kết quả bầu cử Mỹ. Nhưng sau một thời gian dài điều tra trong nội bộ, Mark Zuckerberg rốt cuộc đã phải nhìn nhận là có đến $100,000 đã được các tài khoản có liên quan đến Nga chi ra để đôn lên hàng đầu các tin giả trong chiến dịch tranh cử. Một số tài khoản thậm chí còn tổ chức những cuộc biểu tình để chống ứng cử viên Hillary Clinton. Trước áp lực của Quốc hội, người sáng lập Facebook đã phải nhượng bộ, ông sẽ cung cấp cho Ủy ban điều tra của Thượng viện tất cả những thông tin liên quan đến các quảng cáo trên. Mark Zuckerberg tuyên bố, tôi quan ngại sâu sắc đến tiến trình dân chủ và việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Tôi không muốn bất kỳ ai có thể lợi dụng công cụ của chúng tôi để phá hoại nền dân chủ. Chúng tôi tích cực làm việc với chính phủ Mỹ trong khuôn khổ cuộc điều tra về sự can thiệp của Nga. Ông Zuckerberg nhìn nhận, không thể ngăn cản tất cả những ai có ý đồ xấu hành động trên Facebook. Phó Chủ tịch Ủy ban điều tra Thượng viện hồi đầu tuần cho rằng, Nga vẫn tiếp tục can thiệp vào đời sống chính trị nước Mỹ thông qua các mạng xã hội.
Anne Corpe, Washington, RFI.
Sau đây là phần tin nhắn.
Việt Nam được cảnh báo một dạng mới của bình sốt rét từ Campuchia lan đến Việt Nam. Theo giáo sư Arsene Dondok của Đại học Y khoa Bangkok, dạng sốt rét mới phát hiện cách đây 10 năm tại Campuchia đã lây đến Việt Nam một cách nhanh chóng. Thuốc mới được sử dụng tại Campuchia chỉ hiệu nghiệm có 2 năm. Việt Nam cần phải thay đổi, theo khuyến cáo của tác giả bài báo đăng trên tạp chí Y tế The Lancet.
Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm qua bày tỏ sự quan ngại trước tác động có nguy cơ gây bất ổn của cuộc trưng cầu dân ý chính phủ vùng Kurdistan theo dự kiến sẽ tiến hành đơn phương vào tuần sau.
Mỗi ngày một sự kiện.
Cuộc khủng hoảng Rohingya cản trở đầu tư của phương Tây vào Miến Điện, đó là đề tài của mục Mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Cuộc khủng hoảng Rohingya ngày càng trầm trọng thì viễn cảnh đầu tư phương Tây đổ vào Miến Điện càng xa vời, theo nhiều ghi nhận của hãng tin Reuters hôm nay. Hiện giờ đầu tư và trao đổi mậu dịch với phương Tây ở Miến Điện còn rất ít. Với việc quốc tế dỡ bỏ hầu hết các biện pháp trừng phạt chế độ quân sự trước đây, chính phủ dân sự Miến Điện hiện nay dưới sự lãnh đạo của bà Aung San Suu Kyi đã hy vọng rằng đầu tư của phương Tây sẽ ồ ạt đổ vào nước này. Nguồn đầu tư đó cũng sẽ giúp cân bằng lại ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc ở Miến Điện. Miến Điện quả là một nơi đầu tư hấp dẫn bởi vì nước này có nguồn dầu khí rất dồi dào, ấy là chưa kể những tài nguyên khác như gỗ, hồng ngọc và ngọc bích. Dân số của Miến Điện còn trẻ và giá nhân công ở đây thì còn thấp, rất thuận lợi cho đầu tư vào ngành sản xuất và bán lẻ. Tháng 4 vừa qua, Miến Điện cũng vừa thông qua luật đầu tư đơn giản hóa các thủ tục và đối xử các công ty ngoại quốc bình đẳng với công ty trong nước. Miến Điện cũng đã dự trù cuối năm nay sẽ thông qua một luật khác cho phép các nhà đầu tư ngoại quốc mua các cổ phần của những công ty trong nước. Nhưng trước tình hình các cải tổ được thực hiện quá chậm chạp và nay lại thêm khủng hoảng người Rohingya, nhiều công ty ngoại quốc đang tính đến chuyện rút ra khỏi Miến Điện hoặc quyết định đình hoãn các dự án đầu tư vào nước này. Trong những tháng gần đây, áp lực càng gia tăng trên các công ty ngoại quốc, kể cả những công ty đã có mặt ở Miến Điện. Một tổ chức bảo vệ nhân quyền đã kêu gọi các công ty ngoại quốc ngưng đầu tư vào Miến Điện. Một nhóm cổ đông trong tập đoàn dầu khí Mỹ Chevron gần đây đã đưa ra một kiến nghị yêu cầu tập đoàn này rút khỏi liên doanh với một công ty khai thác dầu khí của nhà nước Miến Điện, nhưng kiến nghị đã không được thông qua. Trong khi đó, tập đoàn Telenor của Na Uy hiện đang điều hành một mạng điện thoại di động ở Miến Điện thì đã ra một tuyên bố kêu gọi bảo vệ nhân quyền ở nước này. Về phần mình, ông Bert Lange, Chủ tịch Ủy ban Mậu dịch Quốc tế của Ủy viện châu Âu, vào tuần trước cho biết phái đoàn của ông đã đình hoãn vô thời hạn một chuyến đi đến Miến Điện vì cho rằng tình hình nhân quyền tại nước này không cho phép thảo luận đạt kết quả về một hiệp định đầu tư giữa Liên hiệp châu Âu với Miến Điện. Bản thân lãnh đạo Miến Điện Aung San Suu Kyi cũng đang bị quốc tế chỉ trích ngày càng nặng nề là đã không biết bảo vệ người Hồi giáo Rohingya. Trả lời phỏng vấn tờ Nikkei Asia Review, bà Aung San Suu Kyi nhìn nhận các nhà đầu tư ngoại quốc quan ngại là chuyện bình thường, nhưng bà vẫn cho rằng phát triển kinh tế mới là yếu tố then chốt để giải quyết vấn đề người Rohingya. Việc đầu tư phương Tây chậm đối với Miến Điện sẽ có lợi cho Trung Quốc vào lúc mà Bắc Kinh đang đẩy mạnh việc thực hiện dự án Vành đai và Con đường của họ. Dự án này nhằm thúc đẩy trao đổi mậu dịch đầu tư vào cơ sở hạ tầng ở châu Á và cả ngoài khu vực này. Hiện giờ, Trung Quốc đã là nhà đầu tư hàng đầu ở Miến Điện, kế đến là Singapore, Thái Lan, Nhật Bản và Ấn Độ. Nói cách khác, khủng hoảng Rohingya coi như sẽ đẩy bà Aung San Suu Kyi vào thẳng vòng tay của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của anh Vũ, sau đó là tạp chí Người Pháp nước Pháp của Minh Anh nói về Pháp du lịch khoa học thế mạnh của vùng miền núi Pyrenees. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí tiêu điểm thời sự từ chạy loạn đến nổi dậy, tương lai bế tắc của người Rohingya Miến Điện. Tu Anh trình bày với phần phân tích của chuyên gia Alexandra de Besson. Còn bây giờ là phần tiếp theo của bản tin thời sự. Hôm qua, kênh truyền hình Pháp Đức RT vừa chiếu xong phim tài liệu nhiều tập mang tên Vietnam World nói về chiến tranh Việt Nam của hai đạo diễn Campos và Linovic. Phim này cũng đã được chiếu trên đài truyền hình Mỹ, BPS và bản phụ đề tiếng Việt của phim đã được phổ biến trên mạng YouTube. Mong muốn của đạo diễn khi thực hiện bộ phim này đó là hàn gắn vết thương chiến tranh tại Hoa Kỳ, nơi mà thảm bại Việt Nam vẫn còn ám ảnh nhiều người. Sau đây là phần trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ của nhà báo Phạm Trần từ Washington. Kính thưa nhà báo Phạm Trần, trước hết chúng tôi xin được hỏi là vì sao cho tới nay thì người Mỹ vẫn còn tiếp tục làm phim tài liệu về chiến tranh Việt Nam trong khi cuộc chiến này đã kết thúc từ rất lâu ạ?
Vâng, cái lý do đó, theo tôi hiểu là bởi vì họ vẫn chưa học được cái bài học của cuộc chiến tranh Việt Nam. Sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc rồi, thì nước Mỹ bắt đầu tham gia cuộc chiến ở chiến trường thì Afghanistan và sau đó là Iraq. Và bây giờ lại ở Syria, cái cuộc chiến tranh ở Afghanistan bị sa lầy. Cuộc chiến Iraq cũng không phải là chiến thắng hoàn toàn, bởi vì vấn đề chính trị và xã hội của Iraq vẫn còn nan giải, rồi sau đó lại xảy ra cái chuyện nhà nước Hồi giáo. Bây giờ là Mỹ lại tham chiến ở Syria, và tình hình Trung Đông biết bao nhiêu năm nay vẫn chưa giải quyết được. Thành ra người Mỹ vẫn muốn tìm hiểu cái lý do nào nước Mỹ lại bị sa lầy ở Việt Nam đến nỗi mà phải thất bại toàn diện. Và từ thời của Tổng thống Kennedy cho đến thời Tổng thống Nixon, thành ra cái nước Mỹ họ vẫn chưa có hiểu cái nguồn gốc thất bại đó và tại sao nước Mỹ lại có những quyết định sai lầm và tại sao nước Việt Nam lại là một cái chiến trường để cho cả đôi bên trong cái ý thức hệ cộng sản và thế giới tự do tranh giành với nhau và gây ra cuộc chiến đổ nát ở tại Việt Nam. Một cái mảnh đất nhỏ nhoi như thế, một cái khối dân nhỏ nhoi như thế mà bị chịu nhiều đau thương đến nỗi cả thế giới đều phải rung mình. Và ngay cả người Việt Nam mình cũng thế, cá nhân tôi cũng vậy. Cho đến bây giờ, đọc lại lịch sử hoặc là nhìn lại những phim ảnh của người Mỹ làm về cuộc chiến tranh Việt Nam, mình vẫn chưa hiểu được tường tận tại sao dân tộc mình lại đau khổ đến cái mức độ như thế này đó thưa anh.
Vâng, thì như đạo diễn Ken Burns có nói khi mà ông được phỏng vấn, thì ông cho rằng cái cuộc chiến tranh Việt Nam nó giống như là cuộc nội chiến thứ hai của Mỹ, bởi vì nó chia rẽ nước Mỹ rất là sâu sắc. Vậy thì phản ứng của công luận Mỹ, và đặc biệt là của chính giới cũng như các giới cựu chiến binh, nhận định như thế nào về các bộ phim tài liệu mới này của đạo diễn Ken Burns?
Vâng, tôi đã đọc sơ qua một số những cái bài ý kiến của những cựu chiến binh của Hoa Kỳ, cũng như là những viên chức chính phủ Hoa Kỳ dưới thời của Tổng thống Kennedy hoặc là Richard Nixon trong cái thời gian đó. Người Mỹ bây giờ người ta muốn tìm hiểu, người ta vẫn thắc mắc, người ta vẫn nghĩ rằng là nước Mỹ đáng lẽ là phải thắng cái cuộc chiến đó. Nhưng mà tại sao lại bị thua như thế? Và người ta vẫn băn khoăn, người ta đau buồn và người ta thấy rằng cái vết thương chiến tranh của Việt Nam nó như là một cái vết sẹo không có thể nào hàn gắn được. Và nước Mỹ vẫn tiếp tục chất vấn lịch sử, chất vấn những nhà lãnh đạo của nước Mỹ từ thời đó. Và cho đến bây giờ họ vẫn còn thắc mắc, họ vẫn không hiểu được tại sao nước Mỹ lại đưa quân đi tham chiến ở một cái vùng đất mà không hiểu rõ về văn hóa, không hiểu rõ về cái nguồn gốc chiến tranh ở bên đó và người ta vẫn đau buồn. Người ta cho rằng là nước Mỹ đã có những quyết định sai lầm. Và tôi nghĩ rằng là trong lịch sử của nước Mỹ, các cái thế hệ trẻ sau này cũng thế. Họ vẫn còn băn khoăn và họ vẫn còn rây rứt và họ vẫn còn đau buồn về cái sự thất bại của nước Mỹ, cũng như là coi đó như là một cuộc nội chiến thứ hai, là bởi vì người Mỹ đã tiêu pha tiền bạc nhiều quá, hy sinh nhiều quá ở trong cái cuộc chiến tranh Việt Nam. Và cho đến bây giờ những cái vết thương trầm trọng đó vẫn chưa được hàn gắn đó thưa anh.
Vâng, thì cũng chính là nhằm cái mục đích hàn gắn cái vết thương giữa người Mỹ với nhau đó, thì đạo diễn Kate Bush đã thực hiện bộ phim này, có lẽ nhằm cho thấy rằng là những người lính Mỹ khi mà họ sang chiến đấu ở Việt Nam trước đây, ban đầu thì họ mang theo một cái lý tưởng rất là cao đẹp, chiến đấu để bảo vệ thế giới tự do, bảo vệ một cái nước nhỏ bé trước cái hiểm họa xâm lăng của Cộng sản. Nhưng mà sau đó thì khi mà chiến tranh xa lầy, những người lính Mỹ khi mà trở về nước thời gian đó thì họ bị khinh bỉ bởi những người mà chống chiến tranh. Vậy thì liệu có bộ phim này của đạo diễn Ken Burns có giúp khôi phục lại cái hình ảnh của người lính Mỹ hay không ạ?
Thưa anh, những cái vụ xung đột giữa những các cựu chiến binh của Hoa Kỳ với người dân Mỹ không còn xảy ra ở trên nước Mỹ nữa. Chỉ có một cái vấn đề là những cựu chiến binh đó vẫn còn những cái ác mộng trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Và cái ác mộng đó nó kéo dài, nó dây dưa qua đến những cuộc chiến tranh ở Iraq, cuộc chiến tranh ở Afghanistan và bây giờ cuộc chiến tranh ở Syria, nước Mỹ đang can dự vào. Thành ra về phương diện tâm lý thì giữa người dân Mỹ và những người cựu chiến binh của Hoa Kỳ trong cuộc chiến tranh Việt Nam đã nguôi ngoa đi rất nhiều. Họ không còn thù hận nhau nữa, họ không có còn chỉ trích nhau, bêu xếu nhau trong dư luận báo chí, là vì họ cho rằng cái cuộc chiến tranh đó nó đã thuộc về quá khứ rồi. Bây giờ nước Mỹ cần phải học được cái bài học gì trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Thành ra bây giờ nước Mỹ trên phương diện dư luận thì họ không còn có những sự xung đột, xung khắc nhau nữa. Nhưng mà trong thâm tâm của những người cựu chiến binh Mỹ ở tại Việt Nam vẫn còn sống sót, thì họ vẫn day dứt và họ vẫn khó chịu. Họ vẫn mang một cái mặc cảm là đã đi sang đánh một cái dân tộc khác và bị thất bại.
Phải chăng là trong cái phim này đạo diễn Ken Burns đã tái hiện cái cuộc chiến tranh Việt Nam một cách cân bằng hơn, tức là không có nhìn về cuộc chiến một cách phiến diện như là những cái nhà làm phim trước đây, cho rằng đây là một cái cuộc chiến giữa một cái đội quân xâm lược đối với một dân tộc đang đấu tranh giành độc lập cho mình. Trong khi trong bộ phim này thì ông có những cái nhân chứng khác nhau ở những phía khác nhau và cho thấy rằng là bên nào cũng có những sai lầm chiến lược của bên đó, chứ không phải là chỉ là một bên chiến thắng và bên kia là thua cuộc.
Vâng, tôi đồng ý như thế, là vì so sánh với những cuốn phim trước của người Mỹ làm về cuộc chiến tranh Việt Nam thì tôi cho rằng là cái cuốn phim này đó cân bằng hơn. Nó cho người ta nghe được những tiếng nói của những người dân bình thường, chứ không phải là những viên chức của chính phủ. Và những người dân bình thường đó, họ nói ra những kinh nghiệm của họ trong cuộc sống, kinh nghiệm của họ trong cuộc chiến tranh và những cái sự đau buồn của họ trong cuộc chiến tranh. Thì điều này là cái điều mà nổi bật nhất ở trong cái cuốn phim này. Nhưng mà cái cuốn phim này đó vẫn nhằm mục đích chính vào dư luận của người Mỹ. 2/3 của cuốn phim này nói về người Mỹ nhiều hơn là nói về người Việt Nam. Và cái điều này theo quan điểm của tôi là thiếu sót trong cái chuyện làm phim về Việt Nam, là bởi vì về cuộc chiến tranh, được nói là cuộc chiến tranh Việt Nam đó, thì thời gian và cái nội dung nói về người Việt Nam ít hơn là nói về người Mỹ, nói về lịch sử của nước Mỹ, nói về những chính sách của nước Mỹ. Nó hoàn hảo ở cái chỗ là nó tương đối cân bằng hơn, nó không có thiên lệch, nó không có thiên vị về một phía nào, nhưng mà nó vẫn chưa đầy đủ. Và tôi vẫn hy vọng là trong tương lai sẽ có những nhà đạo diễn Việt Nam, những người đóng phim của Việt Nam và những người đóng phim của Hoa Kỳ, những tài tử đó, hoặc là những nhà viết sử của Hoa Kỳ ngồi chung lại là một bộ phim hỗn hợp giữa người Việt Nam và người Mỹ, thì tôi nghĩ lúc đó lịch sử sẽ được mở ra một cái chân trời mới hơn nữa thưa anh.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn nhà báo Phạm Trần từ Washington đã chia sẻ một số suy nghĩ về bộ phim tài liệu nhiều tập về chiến tranh Việt Nam, hiện đang được chiếu tại Mỹ và một số quốc gia khác. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giờ lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Trước hết chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un lại thách thức thế giới, Bình Nhưỡng dọa thử bom H ở Thái Bình Dương. Chính phủ Đức trục xuất thêm một nhà ngoại giao Việt Nam trong vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh ở Berlin. Bangladesh đòi độc lập, đòi vùng an toàn cho người Rohingya do Liên Hiệp Quốc giám sát. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện khủng hoảng Rohingya cản trở đầu tư phương Tây vào Miến Điện. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là một điểm báo do anh Vũ phụ trách.
Điểm báo.
Tham vọng trở thành siêu cường thống trị thế giới của Trung Quốc không phải là điều gì mới mẻ đối với dư luận báo chí quốc tế trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, nhật báo Le Monde số ra hôm nay đề cập đến những tham vọng làm bá chủ về chính trị thế giới của Bắc Kinh với bài viết mang tựa đề khá hấp dẫn: Trung Quốc, người khổng lồ chính trị phàm ăn. Mở đầu bài viết, tác giả dẫn một chuyện đã được tạp chí The Economist nhắc đến trong số ra tuần này. Đó là hồi cuối tháng 8 đầu tháng 9, các cán bộ viên chức Trung Quốc được yêu cầu phải xem một chương trình của truyền hình nhà nước mang tiêu đề Trung Quốc và chính sách ngoại giao đại cường. Theo Lâm Ông thì đó chính là một mệnh lệnh của Đảng để người dân nước này làm quen với thực tế mới, đất nước họ đang trở thành người khổng lồ của chính trị thế giới. Để làm được như vậy, Trung Quốc tỏ cho thấy mình có sức mạnh trong mọi lĩnh vực và ở mọi nơi. Bắc Kinh tự nghĩ rằng họ là tác nhân chiến lược toàn cầu nhằm tạo dựng một thế giới thuận tiện cho việc bảo vệ lợi ích của họ. Đã qua rồi cái thời kỳ chỉ chú tâm vào phục hưng, kinh tế nên phải nhún nhường trong đối ngoại. Giờ đây Trung Quốc muốn trở lại một siêu cường toàn cầu, bài viết khẳng định. Theo Lâm Ông, chỉ còn một tháng nữa đến Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc, đây sẽ là dịp để ông Tập Cận Bình thâu tóm toàn bộ quyền lực lãnh đạo. Điều ông ta muốn là đất nước Trung Quốc tìm lại vị thế thống trị bên ngoài khơi xa. Tác giả bài viết liệt kê một loạt việc làm của Trung Quốc để phục vụ cho tham vọng này. Đó là ngân sách, quân sự ưu tiên hải quân, bồi đắp và quân sự hóa các đảo đang tranh chấp ở Biển Đông, Bắc Kinh dùng sức mạnh để áp đặt chủ quyền đối với các nước láng giềng ở Tây Thái Bình Dương, Trung Quốc dùng áp lực kinh tế đối với Malaysia, Philippines, Việt Nam và nhiều nước khác nữa để cuối cùng bắt họ từ bỏ chủ quyền trên biển để Trung Quốc nghiễm nhiên trở thành bá chủ khu vực Đông Nam Á.
Trong lĩnh vực kinh tế thì Trung Quốc đặt mục tiêu là từ nay đến năm 2025 cũng sẽ trở thành thủ lĩnh toàn cầu trong các công nghệ tương lai, bán dẫn, trí thông minh nhân tạo, v.v. Để đạt được mục tiêu này thì họ đã và đang làm những gì?
Theo bài viết, đó là một chính sách đầu tư tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm ở châu Âu. Sau một thời gian mở rộng cánh cửa đón tiếp các nhà đầu tư có túi tiền vô biên này, Liên hiệp châu Âu đã bắt đầu lo ngại và chuẩn bị kiểm soát chặt hơn các nhà đầu tư Trung Quốc trên lãnh thổ của mình. Về đối ngoại, Lâm Ông nhận thấy Bắc Kinh theo đuổi đường lối ngoại giao siêu cường mang màu sắc rất Trung Hoa. Trước hết, từ nhiều năm qua, Bắc Kinh đến với vùng ngoại ô nghèo của hành tinh như châu Phi chẳng hạn, đổi lại những gì họ thu được là nguyên vật liệu cơ bản Trung Quốc đổ tiền đầu tư hạ tầng cơ sở, nhưng cũng là cơ hội để cắm rễ sự hiện diện của họ. Tiếp đó đến chiến lược con đường tơ lụa, cả trên biển cũng như trên đất liền, với hàng nghìn tỷ đô la đổ vào từ Trung Á đến Ấn Độ Dương qua tới tận địa Trung Hải, cũng chỉ nhằm mục đích phục vụ cho sự bành trướng ảnh hưởng của Bắc Kinh. Bài viết đặt câu hỏi liệu chiến lược này của Trung Quốc có thực sự tôn trọng tuyệt đối chủ quyền của các nước có liên quan hay không? Theo Le Monde, nhiều nước như Campuchia bị lệ thuộc kinh tế vào Trung Quốc đã đi theo lập trường của Bắc Kinh một cách dễ dàng. Tương tự như Iran, đất nước được gọi là trục chính trong con đường tơ lụa, cũng ngả theo Trung Quốc. Hy Lạp được Trung Quốc đổ tiền đầu tư cho các hoạt động hải cảng trong lúc khốn quẫn trước Liên Hợp Quốc. Athens đã ngăn cản EU lên án Bắc Kinh vi phạm nhân quyền ở Tân Cương hay Tây Tạng, rồi đến dự án con đường mới nhằm vào các quốc gia nhỏ trên dãy Himalaya cũng đang làm Ấn Độ lo ngại, trong khi Hoa Kỳ ve vãn Ấn Độ bỏ rơi đồng minh Pakistan, Washington tố cáo Islamabad thông đồng với Taliban gây rối ở Afghanistan. Trong hoàn cảnh như vậy, Islamabad nhận ngay được sự ủng hộ của Bắc Kinh, Trung Quốc nghiễm nhiên trở thành nhà đầu tư số một ở Pakistan. Đường lối đối ngoại như vậy của Trung Quốc đang làm các quan hệ quốc tế trở nên rối tung, và bài viết kết luận siêu cường Trung Quốc đang làm đảo lộn thế giới, và đây mới chỉ là bước khởi đầu.
tiếp tục với Le Monde vẫn liên quan đến đường lối đối ngoại của Trung Quốc, nhưng cụ thể trong hồ sơ Bắc Triều Tiên, tờ báo có bài phân tích về thái độ nhập nhằng của Bắc Kinh với Bình Nhưỡng trước các trừng phạt của Liên Hiệp Quốc đối với Bắc Triều Tiên vì chương trình hạt nhân và tên lửa.
Bắc Kinh vẫn bị nghi ngờ không áp dụng đầy đủ nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua hôm 11 tháng 9 vừa qua để trừng phạt Bình Nhưỡng. Theo bài báo, Bắc Kinh nhìn nhận sự việc không đơn giản, cũng giống như Nga, Trung Quốc cho rằng trừng phạt càng nặng thì Bắc Triều Tiên càng kháng cự quyết liệt. Bắc Kinh vẫn giằng xé giữa chuyện không khoan nhượng chương trình hạt nhân Bắc Triều Tiên và mối lo ngại chế độ này sụp đổ. Lê Mông nhận thấy lập trường hai mặt của Trung Quốc phần nào có thể giải thích bằng nhu cầu kinh tế của hai tỉnh Liêu Ninh và Cát Lâm, có đường biên giới dài tới 1.400 km với Bắc Triều Tiên. Kinh tế của hai tỉnh này từ nhiều thập kỷ qua đã phụ thuộc nặng vào việc làm ăn buôn bán với Bắc Triều Tiên. Nếu áp dụng triệt để lệnh cấm của Trung ương thì kinh tế của hai tỉnh có nguy cơ phá sản. Dân làm ăn ở địa phương này buộc phải quay sang tìm cách luồn lách và như vậy sẽ tạo điều kiện cho kinh tế ngầm phát triển. Bên cạnh đó, các vùng Đông Bắc Trung Quốc đang chuẩn bị rất nhiều dự án cơ sở hạ tầng giao thông kết nối với Bắc Triều Tiên, đó là các tuyến đường sắt, cao tốc, đường xe hơi, nối các đô thị lớn Trung Quốc đến sát biên giới và có thể thông thương với Bắc Triều Tiên qua các công trình cầu lớn bắc qua sông Áp Lục. Công trình này sẽ giúp Trung Quốc đi trước đón đầu. Trong trường hợp mở cửa với Bắc Triều Tiên hay thống nhất bán đảo này thì Trung Quốc vẫn có thể chiếm lĩnh vị trí tiên phong. Vì thế mà Bắc Kinh vẫn không muốn vô hiệu hóa hoàn toàn mạng lưới trao đổi với người láng giềng phương Bắc này.
Liên quan đến châu Á, nhiều tờ báo Paris hôm nay dành trang nhất cho cuộc bầu cử lập pháp của Đức vào ngày Chủ nhật tuần này, mà kết quả đang được dự báo nhiều khả năng Thủ tướng Đức bà Angela Merkel có thể tiếp tục một nhiệm kỳ thứ tư. Với Libération thì đây là sự kiện đặc biệt, trang nhất của tờ báo đặt câu hỏi, cuối cùng thì Angela Merkel sẽ thắng.
Tờ Nhật Báo dành tới 5 trang bài để khai thác các góc độ của cuộc bầu cử. Trong bài viết trải tựa Angela Merkel, một tầm cỡ không thể hạ bệ, Libération ghi nhận Thủ tướng Đức 63 tuổi đã khẳng định mình trong chính trị khá muộn màng và đã thành công gần 12 năm giữ vững quyền lực, bất chấp các cuộc khủng hoảng và chỉ trích. Tờ báo trở lại sự nghiệp chính trị của người phụ nữ sinh ra và lớn lên ở phần đông nước Đức Cộng sản, nay đang có nhiều cơ hội tiếp tục nắm quyền ở cường quốc hàng đầu phương Tây thêm nhiệm kỳ thứ tư sau cuộc bầu cử vào ngày Chủ nhật tới. Angela Merkel bước chân vào con đường chính trị ở tuổi 35 khi vừa tốt nghiệp tiến sĩ vật lý lượng tử. Thì sau khi bức tường Berlin bị phá bỏ đưa nước Đức tới thống nhất năm 1990 thì Angela Merkel mới chính thức quyết định dấn thân vào sự nghiệp chính trị và sau đó không lâu bà đã thành công rực rỡ là người phụ nữ đầu tiên xuất thân từ Đông Đức trở thành thủ tướng của một nước Đức thống nhất cường quốc phương Tây hàng đầu. Không những thế, bà còn chèo lái suốt 3 nhiệm kỳ đưa nước Đức vượt qua nhiều thử thách khủng hoảng. Giờ đây chỉ còn 2 ngày nữa đến cuộc bầu cử thắng lợi được dự báo đang ở trong tầm tay của Angela Merkel. Xã luận Libération viết, sau 12 năm cầm quyền, Angela Merkel chắc sẽ tái cử. Điều đó không có nghĩa là bà là một thủ tướng hoàn hảo. Vẫn còn rất nhiều vấn đề kinh tế bất bình đẳng giữa phần Đông và Tây đất nước, nhưng bà đã thành công, đó là kéo nạn thất nghiệp xuống thấp tới mức tối thiểu, công nghiệp phát triển vững vàng, thặng dư thương mại lớn, đời sống người dân được cải thiện rõ rệt. Libération kết luận là ta có thể rút ra một bài học rất đơn giản. Khi một nữ hay nam lãnh đạo trong nhiệm kỳ của mình đạt được mục tiêu đề ra, nhân dân sẽ thuận lòng ủng hộ. Phần cuối của một điểm báo hôm nay xin dành cho một tin buồn và cũng là một trong những tựa lớn của nhiều tờ báo. Bà Liliane Bettencourt, chủ tập đoàn hóa mỹ phẩm hàng đầu thế giới L'Oréal đã qua đời ngày hôm qua ở tuổi 94. Bà là phụ nữ giàu nhất thế giới hiện nay với khối tài sản định giá khoảng 40 tỷ đô la Mỹ, theo tạp chí Mỹ Forbes, là người kế thừa di sản của cha ông Eugène Schueller, sáng lập ra tập đoàn L'Oréal. Nhưng ở Pháp, bà tỷ phú Liliane Bettencourt được đánh giá là người có nhiều đóng góp vào sự thành đạt của thương hiệu L'Oréal và phát triển doanh nghiệp Pháp trên thế giới. Về cuối đời, Liliane Bettencourt cũng được dư luận báo chí Pháp chú ý nhiều đến những vụ kiện tụng ồn ào trong gia đình liên quan đến tài sản và tài trợ cho các đảng phái chính trị.
Tiếp tục chương trình là tạp chí Người Pháp nước Pháp do Minh Anh biên soạn. Nói về Pháp, du lịch khoa học, thế mạnh của vùng miền núi Pyrenees.
Tạp chí Người Pháp, nước Pháp.
Phổ biến kiến thức khoa học thần thức này không chỉ thông qua sách vở, báo đài mà còn dựa vào ngành du lịch. Tại Pháp, có nhiều vùng sử dụng thế mạnh khoa học, mở cửa các trung tâm nghiên cứu, một mặt để thu hút du khách tạo nguồn thu cho vùng, mặt khác để đánh động dư luận trên nhiều vấn đề mà khoa học đang phải đối mặt. Tour tham quan và khám phá những lò năng lượng mặt trời trên dãy núi Pyrenees là lời mời chào hàng của một trang mạng quảng cáo du lịch. Lời mời gọi đó không phải là một sự ngẫu nhiên. Quả thật, vùng cao nguyên Cerdagne trên dãy núi Pyrenees có nhiều thắng cảnh, đồi núi trập trùng, phong cảnh nên thơ. Đây cũng là vùng có nhiều điểm tắm nước khoáng nóng, mùa đông là điểm chơi trượt tuyết lý tưởng. Nằm ở phía tây nam nước Pháp, dãy núi Pyrenees luôn tràn đầy ánh nắng, bất kể bốn mùa xuân hạ thu đông. Theo kết quả đo đạt, cao nguyên Cerdagne mỗi năm có đến hơn 300 ngày nắng, tương đương với khoảng hơn 3.000 giờ, thêm vào đó là điều kiện không khí trong lành khô ráo. Cũng vì thế mà vùng núi Pyrenees là nơi tập trung nhiều trung tâm nghiên cứu và phát triển các ngành năng lượng sạch, nổi tiếng với các lò mặt trời, biệt danh khoa học dành cho những chiếc gương mặt trời hình parabol. Ngày nay, Hội đồng vùng Pyrenees quyết định dùng thế mạnh này như là một điểm nhấn mới, làm tăng thêm giá trị du lịch cho Cerdagne. Ít nhất có 5 lò mặt trời khá nổi tiếng nằm rải rác trên khắp vùng miền. Mỗi một lò có một dấu ấn riêng biệt. Gương mặt trời Patre Himalaya Sorede tại thành phố Sorede trên đèo Danbuk là một trong những chiếc lò mặt trời đầu tiên của Pyrenees. Gương có hình lòng chảo, đường kính vài mét, được lắp nhiều tấm kính nhỏ và có tuổi đời đã hơn 100 năm. Gương do nhà vật lý người Bồ Đào Nha, nhà tu Manuel Antonio Gomez, hay còn được gọi là Patre Himalaya, biệt danh có được do chiều cao của ông 1m93, chế tạo ra vào năm 1900. Cả thiết bị này được gắn trên một bệ đỡ kim loại và có thể di chuyển theo hướng mặt trời. Nhiệt độ thu được từ nguồn năng lượng mặt trời này có thể lên đến 2.500 độ C. Du khách cũng có thể đến xem bếp mặt trời ở trấn thành cổ Mont Louis được xếp vào di sản văn hóa của UNESCO. Chính tại nơi đây, giáo sư Felix Holmberg, một nhà hóa học và vật lý, đã tiến hành thử nghiệm bếp sử dụng năng lượng mặt trời hai lần phản chiếu đầu tiên vào năm 1947. Nhưng có lẽ sự kiện gây chấn động giới khoa học trong lĩnh vực năng lượng mặt trời chính là việc đưa vào phục vụ lò năng lượng mặt trời Odeo, và đây cũng là niềm tự hào của cả vùng Pyrenees nói riêng và nước Pháp nói chung, bởi vì đây là lò năng lượng mặt trời hai lần phản chiếu lớn nhất và có công suất mạnh nhất trên thế giới. Lò năng lượng mặt trời này được khánh thành vào năm 1968 theo ý tưởng của nhà khoa học Felix Holmberg. Nằm lọt thỏm trên thung lũng Odeo trên cao 1.535 mét, Odeo cao 54 mét và rộng 48 mét, này thuộc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia CNRS, chuyên nghiên cứu về các hiện tượng ở nhiệt độ cao do sức nóng mặt trời và phản ứng của các loại vật liệu trong cùng một điều kiện nhiệt độ. Theo mô tả của Leo, hướng dẫn viên du lịch và cũng là sinh viên ngành năng lượng và nghiên cứu vật liệu, thì nhìn từ xa, người xem có cảm giác như mặt tiền tòa nhà được lắp một tấm gương phẳng khổng lồ hình lõm.
Bề mặt tòa nhà có hình parabol này được lắp từ 9.130 tấm gương cầu lõm. Nhìn bằng mắt trần, ta có cảm giác đấy là những tấm gương phẳng. Nhưng thật ra, bệ đỡ nằm phía sau cho phép làm biến dạng những tấm gương đó, và mỗi tấm gương đã được chỉnh một cách chính xác, để rồi cuối cùng có thể ghép thành một tấm gương parabol lớn hoàn hảo. Các nhà khoa học phải mất đến 2 năm để xử lý các chi tiết đó trong quá trình thiết kế lò mặt trời này.
Les 9000 miroirs, on a mis 2 ans à les régler, à la construction du four solaire.
Đối diện với tòa nhà gương parabol là một cánh đồng gương cơ động, có thể di chuyển theo tia nắng mặt trời với một độ chính xác cao. Hệ thống lò mặt trời này cho phép thu giữ một công suất hơn 1 triệu watt và có thể tạo ra một nguồn năng lượng ở nhiệt độ rất cao trên 3.000 độ C.
Des héliostats, ce sont des miroirs plans. eux, ils vont être mobiles, c'est-à-dire ils sont posés sur des moteurs.
Đó là những tấm kính định nhật. Nhờ vào một động cơ, những tấm gương này có thể di chuyển theo hướng mặt trời. Ở đây có đến 60 tấm gương phẳng, có diện tích 45 m² mỗi tấm. Những tấm gương này có nhiệm vụ phản chiếu tia nắng mặt trời về phía gương parabol, sao cho chiếc parabol này có thể hội tụ nguồn năng lượng trước khi nhiệt độ tăng lên bằng mức nhiệt của lò.
Pour que celle-ci ensuite puisse les concentrer et avoir une montée en température au niveau du foyer.
Đến tham quan Odeo, không chỉ để xem một công trình kiến trúc khoa học đồ sộ, mà còn được tham khảo các tài liệu, nghe giải thích về những dự án đang được tiến hành, cũng như được tận mắt chứng kiến sức mạnh của sức nóng mặt trời.
Il y a, dans un premier temps, une exposition libre. Là, le visiteur est autonome. Donc, on a posé des maquettes qui sont assez...
Đầu tiên hết là tham quan tự do. Ở đây người xem, nhất là công chúng trẻ tuổi, có thể hình dung ra thế nào là năng lượng tái tạo qua các mẫu maquette được trưng bày. Ở đây còn có cả các tài liệu cơ bản, những nghiên cứu về năng lượng mặt trời đang được thực hiện ở trung tâm. Đương nhiên, chúng tôi cũng phải giải thích chi tiết về các nguyên lý vật lý cơ bản, về ánh sáng, giúp người xem có thể hiểu rõ. Tiếp đến, khách tham quan sẽ được mời xem phim tư liệu. Trước hết là phim dành cho những công chúng nhỏ tuổi, mang tính cách giáo dục. Bộ phim thứ hai dành cho người lớn, mang nhiều tính chất kỹ thuật, chủ yếu giới thiệu về những dự án nghiên cứu đang được tiến hành. Cuối cùng là phần giới thiệu ở ngoài trời, đương nhiên trời phải có nắng không mây. Đây cũng là phần thú vị nhất của chương trình tham quan, đôi khi có thể kéo dài hơn một tiếng. Trong phần này, chúng tôi giải thích rõ chuyện gì sẽ xảy ra. Chúng tôi sử dụng lò mặt trời cũ đầu tiên để đốt cháy một thanh củi chẳng hạn, rồi giải thích hiện tượng. Tiếp đó, chúng tôi chuyển qua nói về tiến triển của lò mặt trời hiện tại. Tương tự, chúng tôi cũng làm một thí nghiệm, đồng thời giải thích về những chương trình mà chúng tôi đang thực hiện. Ở đây, chúng tôi cho nung đốt một miếng thép và giải thích
chi tiết.
Để khép lại một tour vòng quanh các điểm nghiên cứu năng lượng mặt trời, du khách đến Cerdanya cũng nên một lần quá cảnh đến trung tâm Temis nằm ở xã Tagaston, nằm trơ trọi trên một dải đất trống trên cao 1.650 m. Temis từng là trung tâm khai thác điện nhiệt động học đầu tiên tại Pháp, được khánh thành vào năm 1979. Thế rồi do còn thiếu các điều kiện công nghệ thích hợp và những thay đổi về chiến lược năng lượng của chính phủ Pháp lúc bấy giờ, trung tâm này đã ngưng hoạt động. Trong khoảng thời gian 1987-2004, trung tâm lại trở thành cơ sở nghiên cứu lý tưởng cho các nhà vật lý thiên văn học. Cho đến cuối năm 2003, Hội đồng tỉnh Pyrénées quyết định trả lại cho Temis công dụng ban đầu, và Temis được đổi thành Temis Solar Innovation, một dạng phòng thí nghiệm ngoài trời, cho phép thử nghiệm các công nghệ ứng dụng trong năng lượng tái tạo, như công nghệ năng lượng mặt trời nhiệt động học hay các tấm pin năng lượng mặt trời. Ông Gauthier Pépin, phụ trách dự án Temis Solar Innovation, giải thích các nhiệm vụ chính của trung tâm.
Temis được hỗ trợ 50% từ hội đồng tỉnh và 50% từ hội đồng vùng. Trung tâm có 3 nhiệm vụ. Thứ nhất là cung cấp dịch vụ cho nghiên cứu và phát triển năng lượng mặt trời. Thứ hai là áp dụng các kết quả nghiên cứu ngay tại trung tâm. Và mục tiêu thứ ba, du lịch khoa học và giáo dục về vấn đề môi trường. Du lịch khoa học là để tạo sự năng động kinh tế cho một vùng vốn dĩ có nhiều điểm du lịch khoa học như ở đây. Giáo dục môi trường bởi vì đây là một mục tiêu mà tỉnh đã đề ra về khoa học môi trường, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.
Mỗi nơi một vẻ, một câu chuyện lịch sử khác nhau, nhưng tất cả đều có chung một mục đích là đánh động dư luận về những mối nguy hiểm của năng lượng hạt nhân, những nguồn năng lượng có nguy cơ tổn hại đến môi trường. Đây cũng chính là ước mơ của bao nhà khoa học. Sau một vòng đi tham quan các lò năng lượng mặt trời, chắc quý khán giả cũng cảm thấy nóng nực. Vậy tại sao không ghé Guayo hay San Tomas, ngâm mình trong bể nước khoáng nóng, nghe gió thổi rì rào bên tai, ngắm trời xanh như ngọc?
Sau đây, chúng tôi phát lại tạp chí Tư điểm thời sự, từ chạy loạn đến nổi dậy, tương lai bế tắc của người Rohingya Miến Điện, Tú Anh trình bày với phần phân tích của chuyên gia Alexandra de Merson.
tạp chí Tiêu Điểm.
Dựa trên sức mạnh của đôi chân, từ cuối tháng 8 đến nay, hơn 400.000 người Rohingya Miến Điện trên tổng số 1,3 triệu dân ở bang Rakhine chạy sang Bangladesh tị nạn. 200 dân làng bị giết chết theo các nhân chứng, 400 khủng bố bị tiêu diệt theo quân đội Miến Điện. Trên biển, khoảng 100 xác thuyền nhân nổi trôi trong vùng duyên hải Malaysia. Liên Hiệp Quốc cảnh báo nạn thanh lọc sắc tộc, yêu cầu chính quyền Aung San Suu Kyi tái công nhận quyền công dân của người Rohingya. Vì sao nên nổi? Trung bình, mỗi ngày có 10.000 người Rohingya vượt con sông Naf chạy qua biên giới Bangladesh, tại quốc gia được xem là một trong những nước nghèo nhất thế giới. Hàng loạt lều trại bằng tre được khẩn cấp dựng lên làm mái chòi tạm che mưa nhiệt đới cho người tị nạn. Tình hình cứu trợ tại biên giới Bangladesh ra sao? Một nhân viên thiện nguyện người Bangladesh tường thuật.
Chúng tôi có thể cung cấp thức ăn, nước uống cho người tị nạn. Từ hơn một tuần nay, cảnh sát biên giới Bangladesh đã để yên cho chúng tôi cứu trợ vì họ đã thấy một số người tị nạn chết khi vượt biên giới hoặc đến được Bangladesh trong tình trạng kiệt sức. Tuy nhiên, chính phủ Bangladesh không muốn tỏ ra rộng lượng vì e rằng sẽ khuyến khích thêm nhiều người Rohingya chạy sang. Từ năm 2012, Bangladesh đã cho 50.000 người Rohingya tạm trú. Chính phủ chúng tôi sợ rằng không thể buộc họ quay về Miến Điện.
Vì sao hàng trăm ngàn người Rohingya phải chạy trốn? Và vì sao một số người Rohingya lại cầm súng nổ dậy trong tổ chức mang tên Quân đội Cứu Nguy Rohingya Arakan để bảo vệ thiểu số người Rohingya theo tuyên bố của họ? RFI đặt câu hỏi với giáo sư Alexandra de Mersan, chuyên gia về Miến Điện thuộc Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á, Paris.
Quân đội cứu nguy Rohingya Arakan, nhóm võ trang của người Rohingya, đã tiến hành một số vụ tấn công vào cơ quan cảnh sát, biên phòng, những cơ quan đại diện cho chính quyền Miến Điện cách nay mấy tuần lễ. Sau những vụ này, quân đội Miến Điện hành quân truy kích. Nhưng cũng như thông lệ, mỗi lần hành quân truy nã thủ phạm tấn công, thì binh sĩ Miến Điện thi hành những biện pháp thô bạo, không phân biệt chiến binh vũ trang với thường dân, và họ tấn công vào làng mạc của người Rohingya.
Ngày 10 tháng 9 vừa qua, tổ chức võ trang quân đội cứu nguy Rohingya Arakan còn có một tên khác là Araka and Yasin, hay là phong trào đức tin, đơn phương tuyên bố hưu chiến để tạo điều kiện cho các hoạt động thiện nguyện. Mục đích chiến đấu của nhóm này là gì? Giáo sư Alexandra de Mersan cho biết.
On ne sait pas énormément de choses. C'est ce même groupe qui a revendiqué une attaque de poste frontière.
Người ta không biết nhiều về tổ chức quân đội cứu nguy Rohingya Arakan (ARSA) với một tên gọi khác. Nhóm này tự nhận là tác giả một vụ tấn công khác cũng vào một đồn biên phòng hồi tháng 10 năm ngoái. Đây là một nhóm võ trang thuộc xu hướng dân tộc tranh đấu với mục đích tự vệ chống lại chính sách đàn áp của chính quyền Naypyidaw. Chính sách này đã gây khó khăn cho đời sống của người Rohingya từ nhiều thập niên qua. Có một điều cần nhấn mạnh là sau loạt tấn công hồi cuối tháng 8 vừa qua, thì nhóm võ trang ARSA ra thông cáo khẳng định kẻ thù của họ là chính quyền Miến Điện, chứ không phải là người dân Miến Điện hay Phật tử địa phương.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời sự.
Đây không phải là đợt tị nạn đầu tiên của cộng đồng Rohingya Miến Điện. Theo nhiều sử gia và cũng là quan điểm của đa số người Miến Điện, từ thế kỷ thứ 18, thực dân Anh khuyến khích hàng loạt nông dân theo hệ phái Sunni từ miền đông Bengal, nay là Bangladesh, sang Miến Điện lập nghiệp. Hệ quả là cuộc sống hài hòa giữa người Hồi và người Miến Điện theo đạo Phật ở vương quốc Arakan không còn nữa. Người Rohingya bị xem là di dân bất hợp pháp. Căng thẳng sắc tộc tăng thêm từ Thế chiến thứ hai, trong chính sách chia đế trị, Anh quốc thiên vị người Hồi giáo so với các sắc dân khác. Khi Thế chiến nổ ra, Anh quốc khuyến khích tín đồ đạo Hồi chống lại người Miến Điện theo đạo Phật, đồng minh của Nhật Bản. Khi Miến Điện giành được độc lập, Hiến pháp năm 1947 công nhận quyền công dân của sắc tộc Rohingya. Nhưng sau cuộc đảo chính năm 1962, chính quyền quân sự tiếp nối nhau từ từ kềm tỏa và hủy bỏ dần quyền lợi của các sắc dân thiểu số cho dù theo tôn giáo nào. Trong những năm 1977-1978, rồi 1991-1992, một chiến dịch đàn áp của quân đội đã làm cho 250.000 người Rohingya phải chạy sang Bangladesh, sau đó một số đông quay về vì bị chính quyền Dhaka trục xuất. giữa hai đợt đàn áp, Miến Điện thay đổi luật pháp, đạo luật 1982, đặt người Rohingya vào quy chế vô tổ quốc, cho rằng người Rohingya không thể chứng minh tổ tiên của họ sinh sống ở Miến Điện từ trước năm 1823, tức là trước chiến tranh Anh-Miến lần thứ nhất, Rangoon tức quốc tịch của sắc tộc theo đạo Hồi. Vào tháng 11 năm 2011, tập đoàn quân sự tự giải thể, mở ngõ cho một phong trào Phật tử cực đoan do một số sư tăng kỳ thị, lãnh đạo đưa đến một cuộc xung đột sắc tộc vào năm 2012, nhất là ở bang Rakhine. 200 người Rohingya bị giết chết và một lần nữa 120.000 người di tản về thủ phủ Sichuan cho đến nay. Bạo lực tiếp nối bạo lực, tháng 10 năm 2016, lần đầu tiên quân đội Miến Điện bị đánh, chiến dịch trả đũa đẩy 87.000 người Rohingya chạy qua nước láng giềng Bangladesh. Từ cuối tháng 8, sau một đồn biên phòng bị tấn công cướp súng, một lần nữa quân đội chính phủ hành quân trả thù, mang màu sắc thanh lọc, sắc tộc.
Depuis plusieurs décennies, les musulmans d'Arakan vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Les chercheurs, les spécialistes, en fait, s'accordent à dire que ce serait logique que...
Từ nhiều thập niên qua, người Rohingya ở bang Arakan sống trong điều kiện cực kỳ khó khăn. Giới chuyên gia đều cho rằng chuyện người Rohingya cầm súng nổi dậy để tự vệ là chuyện tất yếu không thể tránh được. Cũng không thể loại trừ khả năng nhóm này nhận được hỗ trợ từ một số nhóm chiến binh nước ngoài, lợi dụng thời cơ để mở rộng mạng lưới quốc tế. Nhưng về điểm này, tôi thấy vũ khí của ARSA khá thô sơ, họ cũng không tỏ ra gắn kết với các tổ chức thánh chiến quốc tế. Từ nhiều chục năm qua, không ít người Rohingya Miến Điện đã chạy sang các quốc gia lân cận như Bangladesh, Pakistan và một số nước vùng vịnh tị nạn và lập nghiệp. Chính cộng đồng Rohingya di cư này đã trợ giúp tài chính cho ARSA. Chỉ có chính quyền và quân đội Miến Điện gọi ARSA là khủng bố và cấm truyền thông dùng một từ ngữ khác ngoài từ khủng bố để gọi lực lượng võ trang của người Rohingya. Thế mà ở Miến Điện có rất nhiều lực lượng thiểu số nổi dậy chứ đâu phải một mình Rohingya mà quốc tế ít nghe nói đến.
Trong một bài nhận định hồi đầu tháng 9, nhật báo Mỹ Wall Street Journal cảnh báo nguy cơ Đông Nam Á với 2400 triệu dân theo đạo Hồi sẽ chìm trong khói lửa nếu không giải quyết ổn thỏa thảm nạn Rohingya. Ngày 13 tháng 9, Al-Qaeda đề nghị trợ giúp tổ chức Aqsa và kêu gọi các nhóm thánh chiến Hồi giáo quốc tế yểm trợ đồng đạo Miến Điện. Quân đội cứu nguy Rohingya Arakan ngay lập tức lên tiếng từ chối bàn tay của các tổ chức khủng bố quốc tế. Liệu lực lượng Aqsa có thể bị khủng bố quốc tế lợi dụng để rồi rơi vào chiếc bẫy mà quân đội Miến Điện đang chờ? Giáo sư Alexandra de Mersan giải thích.
C'est possible, encore une fois, les musulmans d'Arakan vivent dans des conditions de vie qui les mènent vraiment dans une impasse, des conditions de vie difficiles. Bon, ce ne sont pas les seuls.
Rất có thể, như đã trình bày bên trên, đời sống của người Rohingya rất khắc nghiệt, tương lai bế tắc. Nhưng Rohingya không phải là cộng đồng sắc tộc duy nhất nổi dậy. Chúng ta không nên quên là tại Miến Điện có hàng chục lực lượng võ trang chống chính quyền trung ương và quân đội chính phủ. Có nguy cơ quân đội cứu nguy Rohingya Arakan ARSA bị một tổ chức thánh chiến nào đó bên ngoài lợi dụng, nhưng cho đến giờ phút này không có một dấu hiệu nào cho thấy họ đi theo xu hướng triệt để hoặc để bảo vệ một ý thức hệ Hồi giáo chính trị cực đoan. Những yêu sách của ARSA giới hạn trong khuôn khổ bảo vệ quyền lợi của người Rohingya sống tại Miến Điện, quyền lợi của một cộng đồng dân tộc tranh đấu chống chính quyền trung ương và chính sách áp bức từ nhiều thập kỷ.
Sau nhiều tuần lễ im lặng, trong thông điệp toàn dân ngày 19 tháng 9, lãnh đạo dân sự Miến Điện Aung San Suu Kyi tỏ ra thương cảm và nhìn nhận có đàn áp nhân quyền. Tuy nhiên, liệu chính quyền Miến Điện có trao trả quyền công dân và quốc tịch cho người Rohingya hay không? Giới chuyên gia địa chính trị có lý do lo ngại do vị thế của bang Rakhine, sát vịnh Bengal và nhiều tài nguyên kim loại hiếm mà Trung Quốc dần ngó, số phận của người Rohingya rất khó được quân đội Miến Điện để yên.
Quý thính
giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International. Sau đây chúng tôi xin điểm qua các tin chính trong ngày. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un lại thách thức thế giới, Bình Nhưỡng dọa thử bom hát ở Thái Bình Dương. Đức trục xuất thêm nhà ngoại giao Việt Nam thứ hai trong vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Bangladesh đòi lập vùng an toàn cho người Rohingya. Mỗi ngày một sự kiện, khủng hoảng Rohingya cản trở đầu tư phương Tây vào Miến Điện. Kính thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm tuần báo do Thanh Hà biên soạn, sau đó là tạp chí Thế Giới Đó Đây do Thùy Dương phụ trách, cuối cùng là góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.